Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Gioan hay là nói cách khác người môn đệ Chúa yêu nhìn vào mộ và thấy các băng vải còn ở đó, cái hình ảnh băng vải còn ở đó đó, người ta chú giải trong Kinh Thánh đó, theo từ gốc Hy Lạp đó, là băng vải đã được xếp lại, đã được xẹp xuống. Nghĩa là khi người ta quấn cái thân xác Chúa Giêsu, ta quấn thành mùa, chúng ta thấy là người ta quấn bằng cái vải trắng. Khi mình chôn một ai đó, người ta ngày xưa người ta quấn cái xác lại, xong người ta để vào trong cái hộc đá và trong cái mộ. Thì khi mà Gioan nhìn vô thì thấy nó xẹp xuống, nó xếp lại. Rồi hình ảnh thứ hai để chúng ta suy tư là gì? Là khi mà cái vải che đầu đó, nó thực sự không phải là chỉ che ở trên, nhưng mà để quấn cái mặt trở lại, quấn che hết mặt. Và vì thế chúng ta thấy rằng chúng ta còn nhớ khi mà Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại, ông nhảy ra, nhưng mà cái khăn vải vẫn còn quấn quanh mặt ông ta, còn quấn xung quanh ông ta. Vì thế nên Chúa mới nói là hãy tháo cái khăn vải cho ông ta ra. Do đó chúng ta thấy rằng để mà có thể lấy được cái khăn vải ra đó là cần phải rất là khó anh chị em. Vì thế nên khi mà Gioan và Phêrô nhìn thấy điều đó đó, tại sao Kinh Thánh nói lên cái hình ảnh đó để chứng minh một điều là gì? Là người ta không trộm xác Chúa. Tại vì nhiều người thời bấy giờ cũng cho rằng có ai đó đã trộm xác Chúa. Những người Pharisêu họ cũng đổ thừa các môn đệ của Chúa đã từng trộm xác Chúa đi. Nhưng mà nếu trộm xác Chúa thì không, hoặc là không để khăn vải ở lại, hoặc là khăn vải sẽ không xếp một bên, hoặc là cái khăn vải quấn Chúa nó sẽ không xẹp xuống như thế. Đó là một cái dấu tích cho thấy rằng Chúa đã sống lại thật. Cái điểm thứ hai để chúng ta suy tư, thưa anh chị em, là các nhà chú giải Kinh Thánh cũng nói rằng nếu mà Chúa sống lại khác với lại Chúa hồi sinh như Lazaro, là nghĩa là hồi sinh, là được Chúa cho sống lại rồi nhảy ra khỏi mộ. Còn sống lại đây là cái hình ảnh của một Thiên Chúa chiến thắng cái chết, là một cuộc sống mới, và Chúa đến với con người sau cái chết của Chúa. Hai cái hình ảnh đó là một cái dấu tín để chúng ta xác tín bằng niềm tin được, đó là Chúa Giêsu sống lại. Tuy nhiên bài tin mừng mời gọi chúng ta suy tư xa hơn như vậy nhiều đó anh chị em. Tại vì đối với các môn đệ Chúa, chuyện Chúa sống lại không có gì để tranh cãi. Người ta không phải đôi co là Chúa có sống lại thật hay không, người ta tin là Chúa sống lại. Nhưng mà cái cách người ta đến với Chúa trong việc Chúa sống lại là một cái bài học để chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mình. Hình ảnh đầu tiên thưa anh chị em, đó là Maria Magdala, người phụ nữ chạy ra mộ tìm Chúa trong đêm tối, trời còn chưa sáng. Hình ảnh đó nhắc chúng ta một điều gì? Đối với tin mừng Thánh Gioan, Maria yêu mến Chúa nhiều lắm. Bà đã từng được Chúa chữa lành khỏi 7 quỷ. Bà yêu thương Chúa, và cái tình yêu đó làm cho bà chạy ra tìm Chúa trở lại trong đau xót. Người ta nói trong cuộc đời của chúng ta đó anh chị em, có những tương quan nó chỉ đi qua thôi, nó không có dừng lại. Cái tương quan đó thường là cái tương quan gì? Cái tương quan của xã giao. Trong cuộc đời của chúng ta cũng có những người để lại ký ức lớn trong cuộc đời của mình. Ký ức của sự ngưỡng mộ, của quý trọng, nhưng rồi nó cũng không để lại cái gì nhiều. Ví dụ như mình từng ngưỡng mộ những người diễn viên nổi tiếng, ngưỡng mộ những danh thủ nổi tiếng, những con người nổi tiếng thế giới. Nhưng mà mình ngưỡng mộ vì họ tài giỏi, vì họ đẹp, vì họ hay, vì họ đã làm được cái gì đó mà mình không làm được. Rồi mình ước ao được giống họ, nhưng rồi mình không có một tương quan gì với họ hết. Tất cả dừng lại chỉ ở sự ngưỡng mộ và tiếc nuối nếu họ ra đi, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Nhưng mà có một cái tương quan thứ ba, Đó là tương quan của tình yêu. Con người đó có thể không có cái gì ghê gớm như một sự ngưỡng mộ, như một tài ba, như một tài năng lớn mà thế giới tiếc nuối hay này khác. Nhưng mà con người đó để lại một dấu ấn lớn trong cuộc đời của mình. Và cái dấu ấn đó là dấu ấn của tình yêu. Và cái dấu ấn của tình yêu nói lên ba chữ: an toàn khi mình ở bên cạnh người đó, an toàn khi có người đó bên cạnh mình. Cái dấu ấn thứ hai đó là cái dấu ấn của chia sẻ và cảm thông. Cái dấu ấn thứ ba là cái dấu ấn của sự cho đi. Và trong ba cái dấu ấn đó, Maria Magdalena đã cảm nghiệm được. Và vì thế, anh chị em thử để ý, khi mà một người thân của mình yêu thương thật sự, họ chết đi hay là họ ra đi khỏi cuộc đời của mình, trong lòng chúng ta cảm thấy trống vắng. Nhưng trong ký ức chúng ta đầy những nỗi nhớ về họ. Và vì thế chúng ta luôn luôn tìm về ký ức để nhớ lại họ, nhớ lại những tương quan mình đã có với người đó. Do đó khi trong bài tin mừng Maria Magdala đi ra mộ đó anh chị em, từ mộ trong tiếng Hy Lạp nghĩa là ký ức. Nên là khi một người thân của mình chết là mình chôn người đó, nhưng mà mình quay lại ký ức để tìm lại tương quan của người đó. Và chúng ta thấy bất cứ người thân người nào ra đi đó, mình cũng khuynh hướng đi ra mộ, viếng mộ để nhớ lại, để giữ lại tương quan, để coi cái, những cái gì đã xảy ra với mình giữa người đó là gì, còn lại cái gì. Và cái đó đã xảy ra giữa Magdala với Chúa Giêsu. Và khi Magdala ra tìm Chúa trong mộ, tìm lại ký ức cũ, Maria Magdala không còn tìm thấy nữa. Cái ký ức của một người đã chết vì bị bỏ rơi, bị bán rẻ, bị phản bội, bị ghen tị, bị đưa lên thập giá, không còn nữa. Mà còn lại là cái sự trống vắng của tìm kiếm và tình yêu. Và do đó Maria Magdala đã là người môn đệ đầu tiên đi loan báo Chúa sống lại qua việc bà loan báo với Phêrô và Gioan. Và tôi cũng xin mời anh chị em nhìn đến hai hình ảnh nữa. Đó là Phêrô và Gioan là cũng đại diện của tình yêu. Gioan là người môn đệ Chúa yêu theo truyền thống, đã chạy lên trên mộ trước, cả hai cùng chạy, nhưng mà ông ta chạy đến trước, nhưng ông không bước vào. Ông đứng ngoài, ông chờ Phêrô bước vào. Ông nhìn với đức tin của ông nhìn và ông tin vì tình yêu của ông dành cho Chúa. Rồi cuối cùng Phêrô cũng vào, rồi cả hai cùng tin. Cho chúng ta thấy một hình ảnh thứ hai của tình yêu đó là gì? Là tình yêu thôi thúc mình chạy thiệt nhanh để tìm kiếm, để gặp lại, để chứng minh, để kinh nghiệm. Nhưng mà tình yêu thật sự đó anh chị em là không phải tình yêu của việc mình dành trước cái phần kinh nghiệm của tình yêu, mà tình yêu thật sự là tình yêu biết chờ đợi cái người bạn, người đồng hành với mình cùng trưởng thành trong tình yêu. Do đó Gioan là người môn đệ Chúa yêu đó anh chị em, đến trước cửa mộ dừng lại chờ Phêrô. Trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình, cái hình ảnh này cũng nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Ngay cả trong đoàn cộng đoàn tu cũng vậy anh chị em. Không phải mình trưởng thành trước vì mình yêu nhiều, mình nhạy hơn, mình có nhiều cái kinh nghiệm về nhạy bén, về trực giác hơn, là mình có thể phán xét trên tình yêu. Nhưng mà yêu thật sự là cho dù mình nhạy bén, mình biết trước, mình hiểu trước, nhưng mà mình cũng kiên nhẫn chờ đợi người kia khám phá ra, đến cùng với mình để cùng kinh nghiệm với mình. Không áp đặt, không xét đoán, không đòi hỏi, nhưng biết chờ đợi. Và đó là cái kinh nghiệm đầu tiên của Chúa sống lại mà các môn đệ đã kinh nghiệm, để mời gọi chúng ta cùng suy tư về đời sống đức tin của mình anh chị em. Tôi xin dừng lại ở đây với ba câu hỏi thôi để anh chị em suy tư trong ngày lễ Chúa sống lại. Thứ nhất, tương quan của tôi với Chúa có thực sự lớn đến mức mà tôi phải tìm kiếm Chúa mỗi lần tôi cảm thấy trống vắng trong cuộc đời mình? Mỗi lần mà tôi kinh nghiệm có bóng tối và cái chết, hay là kinh nghiệm sự phản bội, sự chán nản, hay là những đám mây của đen tối ngờ vực nó đến với tôi, tôi có giống như Maria Magdalena chạy tìm Chúa hay không? Chúa có phải là đấng quan trọng đến mức mà tôi phải tìm đầu tiên, phải muốn gặp đầu tiên để hiểu được kinh nghiệm cái chết của mình, đau khổ của mình? Điểm thứ hai, tôi có giống như người môn đệ Chúa yêu hối hả chạy tìm Chúa? Tôi có giống như người môn đệ Chúa yêu cũng sẵn sàng chờ đợi người đồng hành với mình, người đi chung đoạn đường tình yêu với mình, cùng trưởng thành trong tình yêu để gặp Chúa? Và cuối cùng, kinh nghiệm Chúa sống lại dạy chúng ta một điều: hy vọng, tha thứ, kiên nhẫn, chiến thắng tất cả. Kiên nhẫn, tha thứ và hy vọng là dấu chỉ của sự sống lại. Tôi có kinh nghiệm điều đó, hay tôi có sẵn sàng cho ai điều đó trong cuộc đời mình để họ cũng kinh nghiệm sự sống lại? Và tôi có nhìn thấy trong mấy mây mù đêm tối của cuộc đời mình, nhiều khi mình cũng đi lầm lỗi, nhiều lúc mình thất vọng, mình chán chường, mình có bám lấy Chúa để nhìn thấy cái niềm hy vọng, bám lấy Chúa để nhìn thấy ơn tha thứ của niềm tin, để gặp lại Chúa, để tuyên bố với mọi người: tôi đã kinh nghiệm sự sống lại của Chúa qua Ngài. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.